Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Đức tin là gì? Đức tin là món hàng ai cũng muốn, và những người không có đức tin thường tự cho là mình không may mắn. Có khi họ cũng cho rằng không tin được vì thiếu cơ sở hay căn bản. Ta cần nhớ các điểm sau đây. Thứ nhất, đức tin phải đặt mục tiêu cho đúng. Có đức tin chưa đủ, đức tin phải đặt đúng hướng nữa. Nếu tôi muốn đi từ Hồng Kông sang Pháp, thì tôi không thể nào đi bằng xe Honda, mà phải đi bằng máy bay. Đối với người tin Chúa, thì đức tin chỉ có một trọng điểm là Chúa Giê-xu. Ngài là đối tượng chính của lòng tin. Nhưng tại sao phải là Chúa Giê-xu, chứ không phải một lãnh tụ tôn giáo nào khác? Điều này đưa ta đến điểm thứ hai. Điểm thứ hai, đức tin là một đáp ứng đối với sự kiện có nhiều bằng cớ đầy đủ. Đức tin theo Thánh Kinh dạy không phải là loại đức tin mù quáng, nhưng là cảm xúc được, hợp lý và chính xác. Tại phi trường, tôi sử dụng lý luận trước khi sử dụng đức tin. Vì nếu tôi lên máy bay mà không nắm vững bằng cớ là đúng chuyến bay, đúng mục tiêu của tôi, thì tôi thật là dại dột. Đối với Chúa cũng vậy. Người theo Chúa tin rằng có bằng cớ đầy đủ về thần tính của Chúa Giê-xu. Tin Chúa không phải là ngu dại hay nghịch lý, vì niềm tin đặt nơi Chúa đã có cơ sở trên các bằng chứng vững chắc. Đó là các bằng chứng về những lời tiên tri trong Thánh Kinh được ứng nghiệm, bằng chứng về những lời tuyên bố trước khi sự việc xảy ra của Chúa Giê-xu, bằng chứng về bản chất vô tội của Chúa Giê-xu, bằng chứng về quyền năng và những lời dạy chưa từng có trong nhân loại của Chúa Giê-xu. Còn một bằng chứng nữa là sự có mặt của Chúa trong cuộc đời những người tin nhận Ngài. Nếu bạn còn nghi ngờ bằng chứng, bạn có thể đào sâu hơn nữa, bạn sẽ thấy rõ có một cơ sở rất đầy đủ cho việc đáp ứng bằng đức tin. Thứ ba là đức tin phải có cam kết. Tôi có thể đứng tại phi trường và nói đi nói lại hàng nghìn lần rằng tôi tin chiếc máy bay này, tôi tin chiếc máy bay này, nhưng tôi không bao giờ có thể đi đến nơi tôi muốn đi cho tới khi nào tôi bằng lòng bước lên cầu thang và đi vào bên trong chiếc máy bay. Nghĩa là cam kết hay giao thác chính tôi cho chiếc máy bay đó. Mỗi ngày Chủ nhật, tôi có đọc bài tín điều hay đọc kinh bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chưa phải là đức tin. Đọc lời Chúa hay lời răn dạy trong Thánh Kinh là một việc, nhưng phải ký thác trọn vẹn đời mình và tương lai của mình cho Chúa, đó là việc làm căn bản. Thánh Kinh nói rằng chính ma quỷ cũng có lòng tin và run sợ. Nhưng tin không chưa đủ, phải ký thác, cam kết và thuận phục thì mới gọi là đức tin thật.
Thank you.
khi bằng lòng giao thác cuộc đời cho Chúa, bạn đã chấp nhận sống dưới một trung tâm điều khiển mới. Trung tâm điều khiển này là then chốt cho cuộc đời mới. Ta thấy phi cơ, tàu hỏa, tàu thủy, đài radio, truyền hình, các nhà máy vân vân, nơi nào cũng có trung tâm điều khiển riêng. Theo hiệu lệnh của các trung tâm này mà tất cả các hoạt động được thực hiện theo đúng chương trình. Nhưng trung tâm điều khiển của đời sống con người là gì? Ta thường nghe những câu như: chúng tôi không cố ý làm như thế. Tôi không hiểu tại sao lúc ấy tôi lại hành động như vậy. Hay là anh ta đời nào lại làm như vậy? Ai xui anh ta làm như thế đó? Nhiều câu hỏi tương tự thường đặt ra, và ta tự hỏi, cái gì điều khiển chúng ta vậy? Đây là một huyền nhiệm. Đôi khi chúng ta thấy hễ thiếu kiềm chế là đưa đến những hậu quả tai hại, không khác gì trung tâm điều khiển xe lửa hay máy bay bị hư hỏng. Những khi ấy, tàu hay xe sẽ gặp nạn hoặc nổ tung trên không gian. Đời sống nhiều người có khi cũng rơi thẳng xuống vực sâu chỉ vì trung tâm điều khiển không hoạt động. Trong bức thư thứ nhất của sứ đồ Phi-e-rơ, tác giả khuyên mọi người đừng sống theo tư dục, nhưng hãy sống theo ý chỉ của Thượng Đế. Theo Phi-e-rơ hay Phê-rô thì có hai trung tâm điều khiển cho mỗi đời sống. Phi-e-rơ tiếp tục nói rằng, thời gian trong quá khứ sống theo như người không biết Chúa đã quá đủ rồi. Nghĩa là ăn ở trụy lạc, tham dục, chè chén, say sưa, trác táng, thờ lạy thần tượng. Nói khác đi, những người trước khi tin Chúa đã bị những tham dục điều khiển, chế ngự. Nhưng Phi-e-rơ nói thêm rằng, trung tâm điều khiển mới thuộc về ý chỉ của Thượng Đế đã phát sinh trong con người tin Chúa một lối sống mới. Ông viết, các bạn cũ vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh em không còn nhập bọn với họ trong các cuộc ăn chơi trụy lạc nên chê cười, nhạo báng anh em. Nhận xét của Phi-e-rơ ở đây rất là tinh tế, vì cho thấy rõ liên hệ giữa nếp sống đạo đức và trung tâm điều khiển mới của mỗi chúng ta. Như thế, ta thấy việc chúng ta bằng lòng để cho Chúa điều khiển cuộc đời của chúng ta như ý của Chúa là muốn hạ mình xuống dưới bàn tay quyền năng của Chúa, tin nhận Chúa và trở nên môn đệ của Chúa Giê-xu, vâng theo lời Thánh Kinh. Dù đã làm việc này rồi, tính tham dục cũng vẫn còn tranh đấu để phá hỏng trung tâm điều khiển mới và làm chúng ta rơi thẳng xuống vực sâu. Chỉ có lòng tin mới thắng được trở ngại này. Như thế, nếu không có việc hạ mình giao thác bằng lòng tin và bằng lòng làm môn đệ Chúa, thì chúng ta sẵn sàng làm mồi cho các thế lực phá hủy đạo đức có ngay bên trong chúng ta. Thách thức đối với lòng tin thật là to lớn. Nhưng khi chúng ta hạ mình đầu hàng Chúa, thì Thánh Linh sẽ vào tâm hồn chúng ta, chiếm ngự, hướng dẫn và thêm năng lực cho. Ai dạy gì tiếp tục duy trì một hệ thống điều khiển sai lạc, trong khi Thượng Đế sẵn sàng sửa chữa lại hoàn toàn hệ thống và điều khiển đời sống ta theo ý chỉ cao cả của Ngài. Bạn đã đến với Chúa và đã tìm ra trung tâm điều khiển mới, nhưng còn một điều nữa bạn cần biết, đó là bằng lòng đặt toàn bộ cuộc đời với tất cả khả năng của mình cho Chúa sử dụng trong hội thánh và trong thế giới này. Nói thì đơn giản, nhưng trên thực tế chúng ta có bằng lòng dâng hết khả năng của mình để Chúa dùng vào công việc của Ngài hay không? Nói như thế không phải là tất cả mọi người đều trở thành các nhà truyền giáo hay các mục sư đâu, dù rằng có người được Chúa sử dụng như vậy. Đối với đa số chúng ta thì dâng tài năng và ân tứ cho Chúa có nghĩa là sử dụng những điều đó theo ý Chúa trong nơi, địa vị hay nghề nghiệp mà Chúa đưa chúng ta vào. Mặc dù đó là ngành thương mại, y khoa, luật khoa, giáo dục hay những nghề nghiệp nào khác, Phao-lô dạy, bất cứ làm việc gì nói hay làm cũng hãy vì Chúa Giêsu mà làm. Khi nào ta làm như thế, tức là đã đặt hết cả khả năng của mình dưới chân Chúa. Tất cả khả năng nghĩa là đủ mọi hoạt động. Chúa không phải chỉ cần đến người đi giảng truyền đạo Chúa, nhưng Chúa cần đến mọi ngành nghề trong đời. Có người thường viện hết lý này lẽ kia để nói rằng mình không làm được gì cho Chúa cả. Ta nên nhớ đến câu chuyện em bé trai trong lúc hóa bánh ra cho 5.000 người ăn. Em bé này chỉ bằng lòng dâng cho Chúa có mấy miếng bánh và vài con cá khô. Nhưng trong tay Chúa Giêsu, các vật nhỏ bé này đã trở thành số lượng lớn, nuôi sống cả mấy nghìn người. Đôi khi không phải chỉ vì rụt rè, dù giả hay thật, ngăn cản chúng ta dâng khả năng cho Chúa, nhưng chính là lo sợ. Ta nên nhớ, hãy làm mọi việc vì Chúa, chứ không phải vì mình hay người nào khác. Như thế, ta sẽ can đảm mà hành động. Chúa không tìm những người tài giỏi, nhưng tìm những người Ngài có thể dùng được. Chúa không tìm những người tài giỏi, nhưng tìm những người Ngài có thể dùng được. Điều quan trọng nhất ở một người không phải ở chỗ người ấy làm gì hay có gì, nhưng người ấy là người như thế nào. Điều quan trọng nhất ở một người không phải ở chỗ người ấy làm gì hay có gì, nhưng người ấy là người như thế nào. Ta có thể làm bạn với nhiều người trong 2 tháng bằng cách để ý đến người ta hơn là trong 2 năm cố gắng làm cho người ta để ý đến mình. Ta có thể làm bạn với nhiều người trong 2 tháng bằng cách để ý đến người ta hơn là trong 2 năm cố gắng làm cho người ta để ý đến mình. Lo lắng không làm mất được nỗi buồn của ngày mai, mà lại làm mất ngay sức sống của hôm nay. Lo lắng không làm mất được nỗi buồn của ngày mai, mà lại làm mất ngay sức sống của hôm nay. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Chúa không tìm những người tài giỏi, nhưng tìm những người Ngài có thể dùng được. Điều quan trọng nhất ở một người không phải ở chỗ người ấy làm gì hay có gì, nhưng người ấy là người như thế nào. Ta có thể làm bạn với nhiều người trong 2 tháng bằng cách để ý đến người ta hơn là trong 2 năm cố gắng làm cho người ta để ý đến mình. Lo lắng không làm mất được nỗi buồn của ngày mai, mà lại làm mất ngay sức sống của hôm nay.